Đã gần 6 tháng kể từ lúc chính phủ bác bỏ kêu gọi của thổ dân để cho họ có tiếng nói trong quốc hội, nay một ủy ban do thượng nghị sĩ lao động Pat Dodson và dân biểu tự do Julian Lisa sẽ xem xét lại nhu cầu công nhận người thổ dân trong hiến pháp. Ủy ban sẽ lắng nghe các ý kiến và đúc kết lần đầu vào tháng 7 để rồi đưa ra những khuyến nghị vào tháng 11. Ông Lisa nói rằng, trong quá khứ, có người đã đề nghị thành lập một định chế thổ dân quốc gia, nhưng lần này ủy ban sẽ xem xét các giải pháp khác nữa.
Không ai muốn trưng cầu dân ý thất bại và không ai muốn thành lập một cơ quan mà không đáp ứng được nhu cầu kinh tế và xã hội của người thổ dân Úc. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem lại những gì đã áp dụng được và không được, rồi từ đó đưa ra những khuyến nghị.
Ủy ban sẽ nghe ý kiến của các cộng đồng thổ dân trong những tháng tới. Ủy ban sẽ đo lường sự ủng hộ của các đảng cũng như của các cộng đồng người thổ dân. Nhưng nhà hoạt động cho người thổ dân Michael Mansell nghĩ rằng chỉ có một số nhất định là muốn người thổ dân được công nhận trong hiến pháp mà thôi.
Nếu như bạn nhìn vào tầng lớp thổ dân ủng hộ chuyện này, tôi xin nói đây không phải là chỉ trích mà chỉ là một quan sát, thì họ là những người thổ dân giàu có, những người đang muốn có những thay đổi thật ra không có liên quan gì đến chuyện được công nhận trong hiến pháp.
Ông Mansell nói rằng ông không đồng ý với dân biểu Lisa và cảm thấy người thổ dân không được đại diện một cách công bằng và dân chủ.
Úc tự hào là một nước dân chủ nhưng lại không cho phép người thổ dân bầu đại biểu của họ vào cơ quan thổ dân quốc gia. Với tôi như vậy là rất phi dân chủ. Các nghị viện của Úc, ngoại trừ vài khuôn mặt da đen, còn thì là nghị viên của người da trắng. Đó là nghị viên da trắng dành cho người da trắng.
Nhưng dân biểu Lisa không đồng ý với nhận định đó. Ông nói rằng ủy ban sẽ tìm cách để cho các cộng đồng thổ dân tích cực tham gia vào cuộc tranh luận những vấn đề tác động đến đời sống của họ. Chính phủ Turnbull không mặn mà gì với ý kiến để cho người thổ dân có đại diện trong quốc hội liên bang, nhưng dân biểu Lisa thì ủng hộ. Trước đây, đã có nhiều nỗ lực, ví dụ như việc thành lập Ủy ban Thổ dân và Dân đảo Torres mà nay đã bị giải thể, một quyết định mà nhà hoạt động Mansell nói là bất công.
Không ai bao giờ hỏi tại sao phải có cơ quan đại diện cấp tiểu bang và liên bang cho người da trắng. Tại sao người thổ dân không được như vậy? Nếu chúng tôi lầm lỗi, tại sao chúng tôi không được cơ hội sửa sai như là người da trắng vẫn thường làm thông qua các định chế của họ?
Thượng nghị sĩ lao động Pat Dobson nói rằng chính phủ đã thiếu sót trong quá trình cân nhắc cho quyết định bác bỏ đề nghị đưa ra hồi năm ngoái, gọi đó là một sự thất bại cho nỗ lực hòa giải với người thổ dân.
Tôi phải nói rằng đã có một lịch sử 200 năm ở đây, nơi mà chúng ta cố gắng để có được một cuộc hòa giải, tái thiết mối quan hệ với những người thổ dân, những cư dân đầu tiên trên đất nước này, và kết quả là đơn phương chính phủ, nội các lại quyết định từ chối.
Thượng nghị sĩ đảng lao động Jenny McAllister thậm chí chất vấn rằng liệu lúc đó chính phủ đã vấn ý đầy đủ với các cộng đồng thổ dân hay chưa trước khi đưa ra quyết định từ chối.
Chúng ta cần sự rõ ràng. Từ khi quý vị nhận được báo cáo, nó có đúng là dựa trên những câu trả lời mà quý vị được cung cấp hay không? Hay cá nhân của quý vị không hề thảo luận với bất kỳ cơ quan đại diện nào của người thổ dân và cư dân đảo Torres Strait về việc chính phủ sẽ trả lời như thế nào về vấn đề này?